chiến, hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 22. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Chúng ta trong câu kinh tiết học trước đã nói tới là bước vào đoạn kinh văn tu thiện tích đức như thế nào. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ ba, mở đầu đã nói, thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Như ở trong luận ngữ, có câu kinh nói rằng, kiến thiện như bất cập, nhìn thấy tấm gương tốt, dù kém xa, cố theo kịp, mau chóng noi gương họ, đây là tắc tiến. Phi đạo tắc thoái, kiến bất thiện như tham than, nhìn thấy hành vi bất thiện, hoặc là ý niệm, ngôn hành của mình không đúng, giống như dùng tay đi sờ nước canh nóng sôi vậy. Lập tức liền mau mau thế nào? Rút tay lại, không để ý niệm, ngôn hành sai lầm này tiếp tục sai tiếp. Phi đạo tắc thoái, mau mau kìm cương ngựa bên vực, nếu không một lần sảy chân, để hận thiên cổ, phải mau mau lui trở về. Điều này là đối với chính mình phải mau mau xác tuyệt, không thể nào có tơ hào cậu thả, phóng túng. Tâm cảnh này phải cẩn thận như vậy. Trong câu này thật ra cũng là tổng cương của tất cả việc hành thiện tích đức. Dùng câu nói này mà khái quát. Câu kinh bên dưới tức là thuyết minh về một số đức hạnh cụ thể trong cuộc sống, trong xử sự mà phải nên chú ý. Lần trước, chúng ta cũng nhắc tới thì đạo này, đạo của Nho Gia, đạo của Đạo Gia, đạo của Phật Gia. Trên thực tế, chúng đều là tương thông với nhau. Chúng ta nói ngũ thường Nho Gia, nhân nghĩa, lễ trí tín, cùng ngũ giới của Phật Gia. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là hô ứng cho nhau. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, tất cả các giáo huấn tuyệt đối không tách rời ngũ thường này, bao gồm Lão Tử nói, ta có ba bảo bối. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Nhà Nho cũng có ba bảo bối, quân thân sư. Quân thân sư là đạo. Quân lấy thân làm mẫu, không yêu cầu người khác, chúng ta yêu cầu bản thân trước, thân là tình thương. Sư là có thể tuần tự dẫn dắt, hữu giáo vô loại, trưởng thiện cứu thất. Một người xử thế thường có tâm cảnh của quân thân sư, đóng diễn một vai trò nào đó, đều có thể diễn tốt bổn phận đó. Ba bảo bối của nhà Phật, giác chánh tịnh,
Ba bảo bối của đạo gia, từ kiệm không dám đứng trước thiên hạ. Chúng ta coi từ, nhân từ, có phải tương ứng với ngũ thường không? Cần kiệm, kiệm thì tương ứng với lễ. Lễ là chừng mực làm người xử sự. Một người xa xỉ rồi, họ sẽ đánh mất chừng mực. Cho nên xa xỉ cũng là người không giữ lễ, không giữ nguyên tắc làm người xử sự. Trong luận ngữ cũng có nói tới lễ thay vì xa xỉ nên tiết kiệm. Cho nên xa xỉ là phi lễ, cần kiệm mới là giữ lễ. Nhưng nếu như cần kiệm rồi lại trở nên rất keo kiệt, thì cái này lại quá rồi. Cho nên cần kiệm là không chà đạp đồ vật, nhưng đối với người vẫn phải có tình thương, phải khẳng khái. Không dám đứng trước thiên hạ, điều này tức là nhún nhường, thật ra cũng là biết lễ nhường, biết khiêm nhường. Những giáo huấn này thật ra đều không tách rời ngũ giới, ngũ thường. Cho nên chúng ta có thể nắm vững những cương lĩnh giáo huấn quan trọng nhất này trong việc tu học Nho Đạo Thích, thì có thể thời thời quán chiếu chúng ta có ở trong đạo không. Không thể tu hành, tu tới sau cùng, tự mình có ở trong đạo không? Có đang tiến bộ không? Cũng mơ hồ không hay biết. Đó là bán rẻ chính mình. Vẫn phải tu cho rõ ràng, minh bạch. Sư phụ thường nói, tu hành là phải làm người sáng suốt. Cho nên, chúng ta mỗi ngày đọc tụng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tức là dùng giáo huấn cương lĩnh quan trọng nhất của Nho Đạo Thích để quán chiếu chúng ta có còn trên đạo không. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, sư trưởng có một trích yếu, hơn 600 chữ, rất dễ thọ trì. Mỗi ngày đem ba cái gốc đầy ra, đọc một lần, biết quán chiếu ngôn hành của bản thân trong một ngày này. Quán chiếu vững vàng rồi, gặp phải cảnh giới, lập tức ý niệm không tốt khởi lên, liền có thể chuyển niệm, là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khởi lên chánh niệm, tức là tiếng. Tà niệm chuyển được, tức là thoái. Cho nên sự tiến thoái này nói tới căn bản vẫn là ở trong ý niệm. Vào thời Tống, một vị thánh hiền nhân chúng ta rất quen thuộc là tiên sinh Triệu Duyệt Đạo. Sau đó ông được phong làm Triệu Thanh Hiến Công. Ông mỗi ngày đều thắp hương cáo đế. Hôm nay mình đã làm những việc gì? Báo cáo với ông trời. Việc không phù hợp với giáo huấn thánh hiền, ông không dám làm. Bởi vì mỗi ngày đều phải chiêu cáo Thượng Đế, đã làm những việc không nên làm, thì vô cùng hổ thẹn, không chỗ dung thân. Người xưa tu học đều phải có thái độ này. Được, vậy chúng ta có học không? Mỗi ngày, đến lúc đọc ba cái gốc, giống như tiên sinh Triệu Duyệt Đạo thắp hương cáo đế vậy, kiểm điểm lỗi lầm của bản thân mình. Tiên sinh Quảng Ninh, ông ở thời kỳ Tam Quốc. Sự tu dưỡng của ông cũng vô cùng tốt. Có một lần khi ông đi thuyền qua biển, thì gặp sóng gió rất lớn. Nhìn thấy thuyền cá ở trên mặt biển, tất cả đều đang kêu trời kêu đất, bởi vì có thể nước biển sắp dìm chết rồi. Cho nên, những người khác trên thuyền Lúc đó, bắt đầu ở đó sám hối, khẩn cầu ông trời tha tội. Tử Lộ có một lần chăm sóc cho phu tử. Phu tử bị sanh bệnh. Tử Lộ liền nói mình mau mau hướng lên trời cầu nguyện, cầu phước. Khổng Tử nói, ta cầu nguyện rất lâu rồi, không phải bây giờ mới cầu nguyện. Ý của phu tử tức là nói, ngươi phải y chiếu giáo huấn của trời cao mà xử sự. Lúc nào ngươi cũng là đang cầu phước, đang cầu nguyện. Không phải tới lúc kiếp nạn hiện tiền rồi mới ở đó cầu. Có lúc cũng đã muộn màng lắm rồi. Thực ra, chúng ta có thể cảm nhận được người bây giờ phản ứng đều khá là trì trệ. Thân thể tổn hại đến không chịu được mới bắt đầu đi bảo dưỡng. Hoặc là đã tội ác ngập trời rồi mới bắt đầu sám hối. Luôn luôn không kịp nữa. Thậm chí người tu hành chúng ta đợi thân thể suy nhược rồi mới chịu đi tinh tấn, luôn rất vất vả. Sao chẳng vào lúc còn mạnh khỏe nỗ lực tu thiện? Tức là đạo lý này. Cho nên chúng ta ngày nay sớm nghe thánh giáo, nếu như còn dây dưa qua ngày, thật ra mà nói, so với người chưa học còn phải thêm một tội. Hiểu rồi còn không làm là biết rõ cố phạm. Hiểu rồi, người ta còn nói người đó là học thánh hiền, là đệ tử Phật đó. Chúng ta còn có một giả danh, là danh không hợp với thực. Cho nên không thể đùa cợt Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Đối với chúng ta mà nói, phải thời thời nhắc nhở bản thân. Cho nên, lúc đó tất cả mọi người ở trên thuyền đều ở đó sám hối. Hy vọng được tha thứ. Lúc đó, Quảng Ninh này hết sức bình tĩnh. Khi ông đối mặt với kiếp nạn, thì vẫn ung dung tự tại. Nếu như mình phải chịu tội này, thì mình cũng không sợ hãi. Nhưng Quảng Ninh nói rằng, lần này nếu như không thoát được, thì có thể là bởi vì đời này của mình có một lần thức dậy không đội mũ ngay ngắn. Ba lần ngủ quá trễ. Một lần đi vệ sinh không đội mũ có thể là liên quan tới mấy lần này. Mọi người chú ý, Quảng Ninh cả đời chỉ phạm những lỗi lầm này. Chúng ta nhìn thấy sự hành trì như vậy, chính mình lỗi lầm phạm phải trong ngày còn vượt quá lỗi lầm mà ông đã phạm phải trong cả đời. Kết quả tất cả thuyền khác đều chìm hết, nhưng chỉ có thuyền của ông là không bị chìm. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, người ta thực sự là thị đạo tác tiến. Cho nên, những phong phạm thánh hiền này, quả thật, chúng ta tiếp xúc được thì phải noi gương. Không thể chà đạp sự thị phạm, biểu diễn của họ dành cho chúng ta. Lúc nãy nói tới câu này, thị đạo tác tiến, phi đạo tác thoái là tổng cương lĩnh. Tiếp theo là làm sao để tu thiện tích đức, nói rõ chi tiết. Cho nên câu kế tiếp nói rằng, bất lý tà kính, bất khi ám thất. Muốn tu thiện tích đức, cái này trong nhà Phật gọi là tu hành. đã là tu hành, điều quan trọng nhất là phải tu từ căn bản. Nho gia nói, quân tử trọng gốc, gốc lập thì đạo sanh. Cái gì là căn bản? Tâm chính là căn bản. Ở phía trước chúng ta có nói, tiên sinh Viên Liễu Phàm, tiên sinh Du Đô, họ đều là người có học, hiểu biết không ít đạo lý. Vận mệnh chưa được thay đổi, thậm chí như vận mệnh của Du Công càng ngày càng sa sút. Đây đều là bởi vì không nắm được cái căn bản. Du Đô mỗi ngày viết hoàng sớ hướng lên trời bẩm báo, tôi đã làm nhiều việc thiện như vậy, tại sao càng ngày càng khốn khó, lao đao. Sau đó táo thần vừa phân tích cho ông, ý ác quá nặng, chỉ cầu hư danh. Hơn nữa, giấy toàn oán trách, trong tâm của ông không biết mỗi ngày đã tạo bao nhiêu tội ác. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tu thiện, tích đức cụ thể, khi bắt đầu đã nhắc nhở chúng ta hạ công phu từ trong tâm. Hơn nữa là bắt tay từ chân thành. Bất lý tà kính, bất khi ám thất, tấm lòng chân thành, mới không lừa dối, không tà. Cho nên chúng ta, mỗi một câu kinh, đều hạ công phu từ trong tâm mình. Nhìn từ câu chữ, bất lý tà kính. Chữ lý này là bước chân của quý vị đi trên con đường này. Cho nên tức là chúng ta tuyệt đối không thể theo tà đạo. Đây là nhìn từ câu chữ, từ trên tướng là nói như vậy. Nhưng nói từ trong tâm, chữ lý này mở rộng tới khởi tâm động niệm. Nhất ngôn, nhất hành đều bao hàm trong chữ lý này. Tà kính đại diện cho khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tuyệt đối không thể rơi vào tà niệm, tà ngôn, tà hạnh. Tà kính đã bao gồm ý niệm, ngôn hành đều không thể tà. Bất khi ám thất, chữ khi này tức là biết rõ cố phạm. Ngày nay chúng ta không hiểu đạo lý nên làm sai, đó không phải khi. Vô ý phạm gọi là sai, cố ý phạm là tạo ác. Cho nên chữ khi này là cố ý phạm. Chúng ta nói người không biết thì không có tội nghiêm trọng lắm, họ chỉ một lần lầm lỡ mà thôi. Nhưng nếu như sau khi hiểu rồi mà vẫn còn phạm, vậy thì không thỏa đáng nữa. Và ám thất tức là chỗ người ta không nhìn thấy là ám thất. Cho nên có nghĩa là chúng ta xử thế phải ngôn hành nhất trí. Ở chỗ có người, ở chỗ không người đều phải nhất trí. Là công phu thận trọng khi một mình. Tu hành thật sự luôn phải dụng công trong những cảnh giới này. Một người thời thời luôn cảm thấy hình như có 10 con mắt đang nhìn họ, 10 mắt đang nhìn, 10 tay đang chỉ. Họ sẽ không phóng túng. Giống như phía trước, chúng ta nói tới đoạn lớn thứ hai là đang nhắc nhở chúng ta ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người như vậy mới có thể cẩn thận dè dặt, sẽ không phóng túng tập khí. Nếu không, tập khí thật sự sẽ rất khó khống chế được. Có một đoạn cách ngôn đối với hai câu kinh này là lời giải thích rất hay. Câu thứ nhất nói là tâm bất vọng niệm, thân bất vọng động, khẩu bất vọng ngôn. Quân tử sở dĩ tồn thành giả. Cái này tức là thân khẩu ý đều không vọng động, luôn khởi lên chánh niệm, khởi sự quán chiếu. Quân tử sở dĩ tồn thành giả, nội bất khi kỷ, ngoại bất khi nhân, thượng bất khi thiên. Quân tử sở dĩ thận độc giả, người có thái độ không gạt mình, không gạt người, không gạt trời. Họ thời thời khắc khắc đều biết y giáo phụng hành, sẽ không có những lúc vi phạm những quy củ làm người này. Người học trò thời xưa đặc biệt chú trọng công phu ở một mình này. Chúng ta rất quen thuộc. Vào thời Hán, có một người thư sinh tên là Dương Chấn. Ông đã tiến cử một thư sinh. Sau đó đã đem vàng tới tìm ông, muốn tặng cho ông. Ông không hề tiếp nhận. Sau đó nhắc nhở Dương Mật: bởi vì ta cảm thấy ông đã rất hạ công phu trong nghiệp học, trong đức hạnh, ta mới tin tưởng ông. Sao ông lại không tin tưởng ta chứ? Lại đem vàng tới đây để hối lộ ta. Kết quả Dương Mật liền nói: dù sao cũng không ai biết. Dương Chấn nói: trời biết, đất biết, ông biết, ta biết, sao lại không có người biết? Người ta Dương Chấn chưa chắc đã biết đạo lý trong Phật Pháp. Ông cũng có thể thận trọng lúc một mình như vậy. Chúng ta đã học Phật Pháp Đại Thừa rồi, đã tìm hiểu chân tướng của cả vũ trụ nhân sinh. Công phu ở một mình của chúng ta phải cao hơn họ mới đúng. Ví dụ sư phụ giảng vọng tận hoàn nguyên quán, mỗi một người khởi một ý niệm, không phải trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết mà thôi, mà là khắp hết pháp giới, nhất là Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, liên trì hải hội chúng Bồ Tát, năng lực của các ngài rất cao. Trong vũ trụ này, bất kỳ chúng sanh nào khởi tâm động niệm, các ngài đều biết hết. Cho nên sư phụ nói khi ngài đọc tới đoạn này thì thấy nổi hết gai ốc. Cẩn thận dè dặt. Quý vị đồng nhân, tôi vừa mới nói tới đây, mọi người có thấy nổi gai ốc không? Hả? Đều không có à? Cho nên nhìn thấy được chúng ta và sư phụ khác biệt rất lớn. Không sao, không nổi gai ốc cũng không sao, nghe thêm mấy lần thì sẽ nổi thôi. Thiện căn phước đức không đủ, không sợ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Huân tập tới lúc, thời thời đều có thể khởi lên quán chiếu như vậy là đúng rồi. Người một lần biết, tôi trăm lần. Người 10 lần biết, tôi 1000 lần. Người ta một lần là biết rồi, chúng ta 100 lần. Người ta 10 lần là biết, không sao, chúng ta 1000 lần. Có quyết tâm như vậy, tiềm năng đều có thể kích phát ra được. Nhưng Thánh Hiền Nhân và cả Sư Phụ đều là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải noi gương. Ngày nay, chúng ta tu học pháp môn niệm Phật. Phải nên nhắc nhở bản thân mình. Đối nhân sự thế tiếp vật là thực hành kinh vô lượng thọ. Học pháp môn này, tức là y theo bộ kinh này. Sư phụ giảng kinh vô lượng thọ, phải đem kinh vô lượng thọ biến thành kịch bản cuộc đời của chúng ta. Đoạn này, mọi người có nghe qua chưa? Sao có nhiều người không phản ứng vậy? Quý vị mới đây đã nghe qua rồi. Tôi vừa mới nhắc lại một lần lời của sư phụ nói rồi. Làm sao tu hành? Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói: Nhược tào tác thiện, dân hà đệ nhất. Muốn tích lũy công đức, việc thứ nhất phải làm thế nào? Đương tự đoan tâm. Đương tự đoan tâm. Nhĩ mục khẩu tỷ, giai đương tự đoan. Đoan tức là đoan chánh, cũng giống với bất lý tà kính này, tức là hoàn toàn đem nó chuyển đổi lại, từ tà chuyển thành chánh. Hôm qua, cô giáo Lý Diệt đã nhắc tới mọi người, tóc tai phải ngay ngắn, quần áo, giày dép, đây đều là thực hành kinh vô lượng thọ. Đương tự đoan thân, nhĩ mục khẩu tỷ, giai đương tự đoan. Cho nên kinh điển ở đâu? Ở ngay trong cuộc sống hiện tại. Con người phải thời thời làm được như tục ngữ thường nói, đường đường chánh chánh, không tà. Và chúng ta nhìn thấy bất lý tà kính, bất khi ám thất đều là giúp chúng ta trong những lúc ác niệm, ác hành rất di tế, liền biết mau mau đem nó đoạn trừ. Là phòng từ ban đầu. Người bây giờ tập thành thói quen xấu rồi mới sửa thì rất không đơn giản. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều người tu hành, họ cũng rất muốn nâng cao, nhưng lại tiến thoái thoái. Đều là bởi vì tập khí tập thành rồi mới muốn đối trị, độ khó rất cao. Cho nên, có một sa di tu hành rất tốt, 8 tuổi, đã có thần thông đạo lực. Chú liền bay vào trong dương cung. Kết quả hoàng hậu nghênh tiếp chú. Chú 18 tuổi, tướng mạo rất trang nghiêm. Hoàng hậu giang tay ra muốn đi ôm chú. Sa di lập tức lùi ra nói: Dương hậu khoan đã, hành vi này không thỏa đáng lắm. Dương hậu nói: Chú 8 tuổi cũng giống như là con của ta vậy mà. Việc này có gì mà không được chứ? Mọi người nghĩ có lý không? Mọi người chú ý. Bây giờ rất nhiều lời nói nghe cũng có vẻ cũng có lý lắm. Nhưng quý vị dùng kinh điển suy nghĩ kỹ lại, không có lý. Cho nên chúng ta không thể nghe theo lời của ai. Quy y Phật môn thì phải nghe theo lời Phật. Không nghe bất kỳ ngoại đạo nào khác thuyết pháp gì hết. Y pháp bất y nhân. Nếu không mọi người thử nhìn coi. Quý vị một vấn đề đi hỏi 5 người. Cách nói của 5 người đều không giống nhau. Nghe theo ai? Nghe theo Phật và nghe theo sư phụ. Một người khi vẫn còn chưa thành tựu căn bản trí, không thể đi nghe quá nhiều người khác thuyết pháp. Thành tựu căn bản trí mới có thể học rộng nghe nhiều. Cho nên Thiện Tài đồng tử là sau khi Bồ Tát Giang Thù thành tựu căn bản trí mới ra ngoài 53 lần tham vấn. Bây giờ chúng ta căn cơ chưa vững, đi khắp nơi hỏi cái này hỏi cái kia, cả đầu óc đều loạn hết lên. Chú Sa Di này nói với Dương Hậu. Dương Hậu, theo lời Dương Hậu, trong tình người thì nói thông được. Nhưng trong sự tu học phải có thái độ rất bình tĩnh. Tức là phải phòng ngay ban đầu. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Nhưng lúc ban đầu nó là cái gì? Chỉ là một đốm lửa nhỏ mà thôi. Giọt nước cũng có thể làm mòn đá trên Thái Sơn. Nếu như không cẩn thận ở những chỗ di tế này, thì muốn nâng cao cảnh giới của bản thân, muốn tiêu trừ tai họa cũng không hề dễ. Chúng ta hãy bình tâm nhìn lại, phong khí xã hội bây giờ lệch lạc rất là lợi hại. Nó được gây ra trong thời gian bao lâu rồi? Tuyệt đối không phải 3 ngày, 5 ngày. Thậm chí là người mấy đời cũng không phát giác được vấn đề. Nên mới gây ra như vậy. Quý vị coi, bây giờ rất nhiều cha mẹ, con cái có cách nghĩ của con cái, chúng ta không quản được. Câu nói này có đạo lý không? Nói cho mọi người nghe, câu nói này không biết đã bao nhiêu người nói rồi. Nghe có vẻ rất nhiều người còn nói, đúng, đúng, đúng cũng không được nói, đúng nói xong sẽ tạo khẩu nghiệp. Tại sao? Quý vị nói đúng, đúng, thì quý vị đã tán thành cách nói sai lầm đó rồi. Đây gọi là cộng nghiệp. Tại sao giá trị quan lại lệch lạc nhiều như vậy? Ở trong đó tư tưởng con người đều bất chánh, đều không phân biệt được mới càng lệch càng lớn. Nuôi không dạy lỗi của cha. Làm gì có chuyện con cái đều có suy nghĩ rồi, chúng ta quản không được. Dạy không nghiêm lỗi của thầy. Cha mẹ thầy cô có trách nhiệm. Đâu phải một câu nói là thoái thác hết toàn bộ trách nhiệm được. Cho nên, chú Sa Di 8 tuổi, xinh đẹp này, sự thị hiện của chú đã cho chúng ta một nhắc nhở rất quan trọng. Cho dù chú có thể như bất động, xin hỏi người bình thường có làm được không? Cho nên một người có trí huệ, họ không phải mình nghĩ thế nào mình muốn ra sao. Tất cả những việc họ làm là làm gương cho người thế gian, là khế hợp căn cơ của tất cả người thế gian. Quý vị nói người thế gian bây giờ căn bản không chịu được cám dỗ, họ còn đi dẫn đầu. Không sao, tới kỷ diện mà tu hành thì tất cả mọi người nhìn vào, à da, anh coi, kỷ diện cũng có thể tu hành. Toàn bộ đều đi theo. Binh bại như núi đổ. Lúc này người thật sự có trí huệ tu hành, nhất định là chỗ tranh cãi không đến gần. Sách vô ích không xem đọc. Người thật sự có trí huệ, họ không có cái tôi. Họ là thuận tâm chúng sanh, ứng hiện phù hợp. Hơn nữa, người bây giờ tâm nghi ngờ vô cùng nặng, đặc biệt dễ nghi ngờ. Cho dù bản thân có thể như bất động, cũng phải biết tránh sự nghi ngờ của quần chúng. Mọi người nghĩ thử coi, ngày nay một người nữ ôm lấy một người xuất gia, người ta nhìn thấy sẽ nghĩ ra sao? Ôi trời! Đúng, người ta đang nghi ngờ. Cho nên, chúng tôi vừa hay mấy hôm nay tới Hồng Kông, mở cửa xe cho sư phụ. Người nam mở cửa xe. Đây là đang tránh hiềm nghi. Kể cả, tôi nhớ có một lần tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Nhật Bản, hết sức khâm phục sư phụ. Vừa hay đến khi nói chuyện xong, sư phụ sắp rời đi, tự nhiên ông ấy tình cảm bộc phát, liền ôm sư phụ một chút. Sư phụ hằng thuận chúng sanh, nên để ông ôm một chút. Kết quả tiếp theo đó có một người nữ, qua đó cũng muốn ôm sư phụ. Lúc đó hộ pháp liền, ê ê ê. Cho nên quý vị coi, việc này đều phải tránh sự hiềm nghi. Điều là niệm niệm nghĩ cho đạo nghiệp của chúng sanh, không thể khiến cho họ khởi tâm nghi ngờ, đánh mất tín tâm. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.